на thú ngâu lạc quỷ. Thì tướng quốc nước Lỗ là Thúc Tôn Báo có một người sùng thần là thú ngâu, mà quan tướng quốc này á quyền bính nắm hết ở trong tay, cho nên thú ngâu này á hay ỷ vào cái quyền lực của Thúc Tôn Báo á và mà ra mệnh lệnh cho người khác. Thì Thúc Tôn Báo có hai người con, người con thứ tên là Trọng Nhậm thì rất là được Thúc Tôn Báo thương. Thì một hôm thù ngưu vì cái lòng ghen ghét á mới dẫn Trọng Nhậm đến gặp vua Lỗ. Thì vua Lỗ mới ban tặng cho Trọng Nhậm một cái bội ngọc. Trọng Nhậm rất là thích thú nhưng mà không có dám tự tiện đeo, cho nên nhờ Kiên Thụ xin với cha mình dùng. Thì Kiên Thụ chưa hề thưa qua với lại Thúc Tôn Báo mà dối Trọng Nhậm rằng tôi đã xin với quan tướng quốc rồi và quan tướng quốc đã ừ rồi, cho nên bây giờ đây á thì ông cứ việc đeo. Thì Trọng Nhậm nghe như vậy ngỡ là thật, cho nên mang cái ngọc bội đó ở bên mình. Và bây giờ thì Thủ Ngưu lại nói với lại Thúc Tôn Báo rằng là tướng quốc vì sao không có dẫn Trọng Nhậm đến gặp vua Lỗ. Thì Thúc Tôn Báo mới nói rằng bọn trẻ đó chưa có đáng để gặp quân chủ. Thì Thủ Ngưu mới nói rằng Trọng Nhậm đã nhiều phen tới gặp vua Lỗ rồi và vua cũng đã ban cho Trọng Nhậm một cái ngọc bội mà Trọng Nhậm hiện đeo ở trên người đó. Thì Thúc Tôn Báo nghe như vậy thì cũng ngạc nhiên, cho nên mới triệu Trọng Nhậm vào gặp. Thì quả nhiên thấy Trọng Nhậm đeo cái viên ngọc bội đó. Thì bây giờ thì Thúc Tôn Báo cho rằng là Trọng Nhậm tự ý đến gặp vua mà không có thỉnh thị ý kiến của mình, nên nghi ngờ rằng là Trọng Nhậm muốn được thay thế cái địa vị của mình, cho nên vì vậy mà nổi giận. Mà trong cái lúc nổi giận thì cầm lòng không được nên rút gươm ra đâm Trọng Nhậm chết. Rồi người con thứ hai, người con lớn là Mạnh Bính. Một hôm được bố đúc cho một cái chuông. Thì khi đúc chuông xong rồi thì Mạnh Bính không có dám tùy tiện đánh chuông và lại cũng nhờ Thủ Ngưu xin dùng, mà Thủ Ngưu lại cũng dối gạt Mạnh Bính và nói rằng là đã xin xong rồi và bây giờ được quyền đánh. Và Mạnh Bính nghe như vậy thì đánh chuông. Thì khi mà Thúc Tôn Báo nghe thấy tiếng chuông thì mới rất ư là không bằng lòng và nói rằng là lý do gì mà Mạnh Bính tự tiện đánh chuông mà không có hỏi ý kiến của ta, cho nên nổi cơn giận mà đuổi Mạnh Bính về ra khỏi nước. Mạnh Bính phải lưu vong ở xứ Tề được một năm. Thì bây giờ đó Thủ Ngưu lại mượn danh của Mạnh Bính mà thưa mới lại Thúc Tôn Báo là Mạnh Bính xin tạ tội và muốn trở về. Thì Thúc Tôn Báo bèn sai người bèn hạ chiếu là lệnh á vời mà Mạnh Bính về nước. Thì bây giờ Thủ Ngưu không có đi mời mà Thủ Ngưu lại dối gạt với lại Thúc Tôn Báo rằng là tôi có mời rồi. Thế nhưng là Mạnh Bính á rất là hậm hực giận dữ, cho nên nhất định chịu về. Bây giờ thì Thúc Tôn Báo lại càng nổi giận, cho nên sai người đi giết Mạnh Bính. Sau khi hai người con chết rồi á thì Thúc Tôn Báo sinh đại bệnh. Thì bây giờ Thủ Kiên á lại nói với tất cả những người hầu cận xung quanh rằng là tướng quốc không có muốn nghe thấy âm thanh ồn ào, cho nên đừng có ai ở bên cạnh hết nói chuyện làm tướng quốc mệt mỏi, cho nên vì như thế chỉ có một mình Tu Ngưu ở bên cạnh quan tướng quốc thôi, và không bỏ đói cho Thúc Tôn Báo chết. Sau đó thì Tu Ngưu cũng không cho phát tang mà đợi lấy hết tất cả những vàng bạc và châu báu ở trong nhà rồi đào tẩu trốn sang nước Tề. Thì câu chuyện thì kết luận rằng là Thúc Tôn Báo chỉ có nghe những cái người mà mình sùng tín, mà không có hề bao giờ kiểm chứng lại tất cả những cái lời đó, thành ra mới rước đến một cái hậu quả bi thảm vô cùng cho cả ba cha con. Mấy Mân Công hàng chi mình tài nhìn vô Tề Mân Công. Thì những cái ý kiến vừa rồi của người Pháp nói cái vấn đề nhấn mạnh về tín, những câu chuyện hay là của tình thiền nói là phải tư duy, thì có trải qua vấn đề tư duy mà mới tín á, thì cái tín đó nó mới chính tín được, đúng vậy. Còn nếu mà không có tư duy gì hết trơn á, mà cứ nghe tín thôi á, thì nghe đâu về tín đó, nó thuộc về tà tín mê tín. Thì đương nhiên câu chuyện nó xoay ở trong những cái điểm đó, nhưng mà ngoài ra thì nó còn một cái điểm khác nữa. Cái điểm khác nữa mà mình cần cái lưu ý, ngoài cái vấn đề rằng là tư duy với tín đó, thì mình còn lưu ý là cái vấn đề của cái sùng ái đó. Thì phần đông thói thường thế mà người ta sùng ái á, thì đương nhiên người ta nghe. Tại vì thực sự mà nói thì người ta nghe theo cái phương diện gì mạnh? Người ta nghe một cái điều trí tuệ mạnh hay người ta nghe theo một cái tinh thần của ái? Thì thường thường á, người ta hay nghe theo tinh thần của ái thì nó là phàm phu. Thành ra cứ cùng phe cùng phái thì người ta nghe nhau. Thế mà đồng thuyền đồng sàng á thì người ta nghe nhau, mà hễ mà thân với nhau á, thì người ta nghe nhau. Cho nên cái nền tảng của cái vấn đề mà là nghe nhau á, ở trên thế gian này nó thuộc về phàm phu, nó là vì ái mà nghe và vì ái mà tin. Thành ra mình thương mến một cái người nào á thì mình dễ tin người đó, và nó ngược lại nó cũng biểu xương cho cái tinh thần rằng là mình càng nghe ai đó thì chứng tỏ là mình càng thương người đó. Đó. Và nếu mà thì dụ như là hai người là cái đối tượng ái, mà nếu mình không tin đó thì cái người mà mình ái đó, người đó sẽ phản đối mình mãnh liệt, mà không phải chỉ phản đối mình về vấn đề rằng là mình không tin họ, mà phản đối mình rằng là qua cái mình không tin họ nó là nói lên một tinh thần mình có ái họ. Thường thường như vậy nếu mình lắng tâm suy nghĩ. Anh sẽ đây là cái mặt mà mình cần phải cứu xét và cần phải để tâm tới. Tại vì những cái mặt mà thí dụ như là phải tư duy hay là phải tin đó, thì những mặt nó hiển quá rồi, nó dễ nhận ra lắm. Nhưng mà cái mặt này nó mới là cái mặt mà gọi là vi tế hoặc. Mà nếu nhìn không ra thì đương nhiên cái tư duy của mình để mà tín nó tư duy không nổi được. Và đương nhiên mình cũng tín không nổi cái chính tín đâu. Đó. Nếu mà mình không nhìn ra những cái vi tế hoặc đó. Tại vì cái thói thường, cái điều kiện ắt có và đủ để mình tin một cái lời nói, thì cái lời nói nó phải thuộc về cái người mình sủng ái. Và những cái lời nói đó nó hợp với lại cái tinh thần ái của mình, tức là mình thích. Là mình thích. Thì tất cả những liên quan tới những cái đang là thụ động hay bị động về ái đó, thì là làm cho cái người ta dễ tiếp nhận cái lời nói và dễ tiếp thu cái lời nói đó, tức là tin nó, tin nhận nó. Anh thấy cái nền tảng căn bản đó của phàm phu đó là họ chỉ có tin nhau một cái chuyện như vậy. Cho nên một khi mà hai người mà bạn thân, hay là hai người mà gọi rằng là đôi lứa, mà nếu một người không tin một người đó, thì cái chuyện tình cảm nó có thể sức mẻ, là bởi cái đi lẽ rằng cái người kia sẽ phản kháng. Không phải phản kháng vì mình không tin họ, mà phản kháng qua điều mình không tin họ, chứng tỏ mình không thân thiện hay không thương thiện họ. Thành ra họ sẽ bực dọc và bất mãn cả hai điều đó nữa, chứ không phải chỉ một. Thành ra người ta cứ phải vuốt giận cho nhau để biểu lộ cái ái, tức là bằng cách là chấp nhận rồi, rồi được rồi, tin. Thì mình thấy cái cuộc đời nó như vậy. Nhưng mà người trí giả, tức là chẳng hạn như là những cái người mà vượt qua cái tăng hái nó, tức là trong cái sự mà tu tập một cái trí tuệ của mình hay một cái tư duy của mình, thì mình thấy ngay là để cho một cái tư duy của mình nó có thể trở thành chân chính á, thì nó còn có một cái điều kiện ắt có ghê lắm, là nó phải không có lệ thuộc vào ai. Tức là nó phải đứng ở ngoài cái vòng biên giới của ai. Đó, nó rời ra khỏi cảnh giới của ái, rồi nó tư duy thì tư duy nó may ra mới chính tư duy. Còn nếu nó nằm ở trong ái, nó tư duy mấy đi chăng nữa nó cũng là ái tư duy. Thế nó cũng chỉ vậy thôi à. Thành ra mình phải khẳng định một điều là nếu mình không hiểu được như thế đó, thì mình có tư duy cách mấy đi chăng nữa, chung cục cái tư duy sau rồi tin đó, thì cái tư duy nó nếu thuộc về ái thì cái tin nó cũng tin vì ái mà thôi. Thành ra tin cũng chật bét, bởi vì tư duy nó cũng chật bét rồi. Thành ra cái điều kiện để mà mình có thể tư duy một cách chân chính kia lắm, để đưa đến một cái tin chân chính, cái điều kiện tư duy nó phải là một điều kiện khách quan vô cùng. Mà điều kiện khách quan là điều kiện không có được dính vào tăng hay ái mới là khách quan. Nếu dính một bên đó thì là chủ quan. Đó, thành ra ái là mình tin, và tăng tức là mình không tin. Thành ra mình thuộc về chủ quan và không có khách quan, không có điều kiện khách quan ở trong sự tư duy. Và trong cái sự tư duy đó đối với Đức Phật, mà như câu chuyện mà Chiếu có nêu lên đó, mà Đức Phật khi trả lời một cái dân ở một làng nọ, là họ nói tin theo vị đạo sư nào, bây giờ vị đạo sư nào nói cũng hay, nó cũng đúng hết. Thì Đức Phật bắt đầu chỉnh cho họ biết là cái tư duy của họ nó cũng còn bậy bạ ở cái chỗ rằng là họ nghe cái giống gì họ cũng thấy đúng hay hết trơn. Bây giờ Đức Phật chỉnh cho họ biết thế nào là đúng và thế nào là hay. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu rằng là đừng nghe bất cứ lời nói nào, dù lời nói nó thuộc về phương diện ái, nói tắt, sư phụ nói tắt, tức là của thầy mình, của vợ mình, của chồng mình, của cha mình, của mẹ mình, vân vân. Đừng tin những lời nói nào thuộc về cái phương diện ái. Nếu sau khi suy xét mà nó đưa đến vấn đề gây hại cho người và cho mình, đừng tin những lời nói đó. Như vậy thì cái vấn đề mà lời nói hay lời nói chúng là vấn đề rằng là tư duy cái mà rằng là có hại cho mình và cho người hay không, có lợi cho mình và cho người hay không. Và Đức Phật mà hãy tin những lời nói nào đó mà suy xét ra nó có lợi cho mình cho người, cho dù nó được phát sinh ra ở phía tánh, tức là phía mình ghét. Như vậy là rõ ràng là khách quan ghê lắm, tức là không có tăng ái. Và là khách quan là nhìn vào cái nền tảng, cái bản thể thật sự của cái vấn đề, gọi rằng là đâu là cái hay thật sự. Tại vì nếu mình nghe theo ái đó mà mình nói ồ anh này anh bày cho mình cái hay ghê vậy, nó lợi ghê, tức là mình bịp được người kia hay ghê vậy, cái phương pháp này mình sẽ gặp được người kia, mình sẽ lấy được cục cảnh người kia, thực là một lời nói hay chết giấc, nó đâu phải là hay thiệt đâu. Hành giới Đức Phật minh định cho nếu mà mình có một cái tâm á, mà mình suy nghĩ theo những cái ái, tức là những cái lợi cho mình, thì mình sẽ hiểu sai tất cả những cái lời nói, thế nào là lời nói hay và thế nào là lời nói đúng. Thành Đức Phật chỉnh lại. Nên mình thấy cái trí tuệ cũng như là cái lối giáo dục của Đức Phật rất ư là hay ho. Tức là có nghĩa là nếu người kia mà nhận định ra được như vậy thì người kia hiểu được rằng là Đức Phật hết sức là khách quan khi tư duy. Tức là Đức Phật không có nghiêng về bên ái hay là nghiêng về bên tánh. Tánh ái gì Đức Phật cũng gạt qua một bên hết. Đức Phật chỉ nhìn vào cái sự thật của vấn đề là thế nào là một lời nói hay hay một lời nói đúng. Còn người ta khi người ta thiên kiến, người ta dựa vào một bên rồi đó, thì cái lời hay và lời đúng đó vô giá trị. Cho nên người ta cũng tư duy như thường, người ta cũng tính như thường cuộc đời. Nhưng mà vì không có nắm được cái vấn đề là như thế nào là tư duy chân chính hay như thế nào là tín chân chính á, thì người ta cũng mê tín và người ta cũng tà tư duy. Thành chính vì cái lý lẽ như thế, mình hiểu rằng là một khi mà muốn có một cái chính tư duy để đưa đến một cái chính tín, thì đương nhiên phải có một cái thái độ khách quan, phi tánh phi ái, bất tư thiện bất tư ác. Là bấy giờ đó là thực pháp thực tướng của sự vật, đó là minh thường tọa bổn lai diện mục, là thấy được cái thực thể như vậy. Còn nếu mà thiên kiến đứng qua một trong hai bên đó thì nó lạc, thì nó luôn luôn nó lạc. Thành ra nếu bây giờ mình nằm ở trong một cái hàng ngũ, một cái tổ chức, một cái tôn giáo, thì dĩ nhiên mình thấy tôn giáo nào ngoài mình nó cũng có thể là dở. Nhưng mà nếu mà mình nhìn ở trên một cái khía cạnh mà khách quan vào thì mình mới nhận chân được là cái nào hay cái nào dở. Và đạo Phật có thể mình không có bị chủ quan lắm đâu, khi mà mình học được một cái lối chính tư duy của Đức Phật, tức là thế nào là hay là đúng đấy. Thì khi mình thấy thế nào là hay là đúng đó, thì mình mới thấy Đức Phật đúng thật là hay và đúng. Thì dụ qua cái ví dụ vừa rồi, tức là rõ ràng Đức Phật là một người không hề chủ quan, và Đức Phật là một người dám thách đố rằng là thiên hạ đừng có tin mình bởi mình là một đấng giác ngộ, mà hãy tin mình vì thiên hạ đã gọi rằng là ấn khả, tức là thực chứng được, là thiên hạ thực chứng được cái lời dạy của mình là nó đúng chính xác vô cùng. Và bây giờ thiên hạ mới quyết định tin theo. Thì mình biết đó mới là vấn đề chính tín. Đó. Thành ra ở đây mình không có chủ quan, cũng có Phật Sau Đồ chủ quan, tức là cứ chỉ cho rằng là cái nào cũng dở ngoài đạo Phật, thì cái đó cũng có người Phật Sau Đồ về chủ quan. Thế nhưng những vị cao tăng, thánh tăng hay Bồ Tát là không thể chủ quan đâu. Khi mà những vị đó nói chỉ có Đức Phật đó là bậc Thế Tôn, chỉ có Đức Phật là nhất thiết trí, đó. Không quá đáng là bởi cái lý lẽ rằng là tất cả những vị đó đều thực chứng, đều cái sự tư duy của họ nó rất sức là khách quan, khách quan tới độ rằng đó, không cần bận tâm rằng là lời nói đó của Phật hay không phải của Phật, mà chỉ bận tâm rằng là lời nói đó có thật đức và năng hay không, có chính xác như vậy hay không. Và nếu mình ấn khả được thì mình quyết định được. Đó. Mình ấn khả được là mình thực chứng được, thì bây giờ mình tin được. Đó. Thì mình quyết định, tức là mình tin. Thì như thế các vị Bồ Tát là đứng trên tất cả những cái vấn đề như vậy đó mà ngợi khen Đức Phật. Thành ra sự ngợi khen nó không hề là một sự ngợi khen chủ quan một mảy may nào. Thành ra mình có thể tán thán Đức Phật nhưng mà đầy chủ quan, Bồ Tát tán thán Đức Phật đầy khách quan. Cho nên sự xưng tán Đức Phật từ nơi các vị Bồ Tát có giá trị hơn mình nhiều ghê lắm. Mình chỉ là hùa thôi, còn không thực nghĩa rằng là xưng tán Như Lai. Thành ra cái nghĩa mà xưng tán Như Lai thực sự đó là nó bao gồm tất cả những cái vấn đề gọi rằng là cái vấn đề gọi rằng mình có một cái chính kiến, tức là Phật chi kiến, và mình có thể khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sinh. Đó là nghĩa của sự mà xưng tán Như Lai đích xác. Vì mình xưng, vì tại sao xưng tán Như Lai? Bởi vì tất cả những cái lời dạy của Như Lai đó có khả năng làm cho mình khai thị Phật chi kiến, ngộ nhập Phật chi kiến, và có khả năng mình biết rằng là mình có, mình ngộ nhập được Phật chi kiến là mình có khả năng khai thị Phật chi kiến nó lại cho thiên hạ. Thành ra vì như vậy mình biết một cách đích xác rằng là những lời dạy của Đức Phật là những lời khách quan chân lý tuyệt đối, là những cái chân lý mà khách quan tuyệt đối vô cùng, là bởi vì ấn khả được. Là khi mình hiểu như thế đó, mình hiểu được như vậy, thì từ đó mình có thể nhìn nhận ra, thấy ra được, ấn khả được tất cả những cái chân diện mục của mọi pháp, mà mình không hề bị rơi vào bên này hay rơi vào bên kia. Thành ra vì như vậy mình có được một cái chính kiến, tức là thấy thực tướng, đó là Phật chi kiến. Và chính vì thấy cái chi kiến như vậy cho nên mình mới có thể khai thị cho chúng sinh, tức là chỉ chúng sinh cái chỗ ám tế của chúng sinh, là cái chỗ mà chúng sinh không thể nào khai mở được Phật chi kiến, cho nên vẫn ám tế ngu si. Và mình nhờ như thế mà mới thấy được cái chi kiến đó của chư Phật để khai thị, cho nên mình biết rằng chi kiến đó thực là chính xác. Và chính những cái hành động là lời dạy của Đức Phật mà mình ca ngợi, mà mình tán thán Đức Phật, là chính mình ấn khả, tức là chính mình đạt được cái chi kiến đó, và chính mình có thể đem cái chi kiến đó hành động đến cho chúng sinh, tức là nó đúng là thật đức và năng. Cho nên hành động đó quả là hành động xưng tán Như Lai đúng nghĩa. Ở trong đó nó đầy rẫy cái chi tiết để xưng tán Như Lai, mà xưng tán một cách hết sức là chân chính và thực tế. Là xưng tán là vì vậy, là vì tất cả những điều mà Như Lai dạy, những cái mà Như Lai thực chứng, tức là cái chi kiến của Như Lai, cái Phật chi kiến mà Như Lai muốn đem đến cho chúng sinh á, quả tình nó là thật, quả tình nó có năng lực độ chúng sinh, và quả tình nó có tất cả những cái công đức nói trên, công đức không hề bị mê muội, bị ám tế và ngu si. Nó có cái đức lìa cái ám tế ngu si, nó có cái năng lực rải khắp chúng sinh, nó là một sự thật, cho nên chính mình ấn khả được. Thành ra qua những việc làm như vậy thì xác nhận rằng Như Lai quá là một đối tượng xứng đáng xưng tán. Cho nên như vậy thì là xưng tán Như Lai đấy, phải chân chính ấy. Thành ra mình phải để ý như thế thì mình hiểu rằng thế một khi mà cái sự tư duy của mình trong cái chốn sinh hoạt bình thường mà nó cứ rơi vào trong những cái mà tăng ái á, là cái tư duy của mình nó hỏng. Cho dù bây giờ mình là một Phật giáo đồ, mình cố gắng nhào nặn để mình ca ngợi Đức Phật đi chăng nữa, cũng sự ca ngợi nó chỉ là ca ngợi suông thôi. Đã. Là ca ngợi những cái mà đôi khi còn là phỉ báng Như Lai ấy. Là bởi vì mình ca ngợi đạo Như Lai là trí tuệ là hay, mà mình thì ám tế ngu si. Chẳng khác nào là mình ca ngợi ông thầy dạy mình đạo trường sinh bất tử, mà mình thì hấp hối sắp chết. Thì có phải là mình làm trò cười cho cái ông thầy mà dạy mình đạo trường sinh không? Cho nên là phỉ báng. Mình kêu là hay lắm á, mà hay chỗ nào? Thì thấy bản thân của mình không có một cái gì hay hết. Thì tất cả những cái ca ngợi mà chỉ gọi là chủ quan hết sức, hùa nhau mà ca ngợi, hùa nhau mà đọc diễn văn đó, nhân dịp lễ này, nhân dịp lễ kia đó, mà ca ngợi Đức Phật đó, hùa nhau mà súng lại mà lạy lục đó, nhưng mà lễ kính Như Lai cho đến xưng tán Như Lai nó thấy đều rằng là gọi rằng là chủ quan hết sức và mê tín, mà nó không hề có một cái thái độ mà khách quan, một cái thái độ mà Như Lai muốn khai thị thật sự. Thành ra ai là người mà có thể lễ kính và xưng tán Như Lai, thậm chí cho đến phổ giai hồi hướng, đó không chỉ toàn là những vị A Bệ Bạt Chí Đại Bồ Tát, hoặc giả là những người mà làm được như thế thì trở thành Đại Bồ Tát. Cho nên mình coi thì dễ lắm, hả? Thập hành của Ngài Phổ Hiền dễ quá, xưng tán mình xưng tán không được, sai rồi, mình xưng tán không nổi, mình đâu có xưng tán được nào. Cho dù mình đứng trước Đức Phật, đối trước Đức Phật mình ca ngợi cả ngày cũng chưa từng xưng tán. Cho dù mình đối trước Đức Phật mình lễ lạy đi chăng nữa thì cũng không có thành tựu được cái vấn đề rằng là năng lễ sở lễ tính công tịch, mà vẫn rơi vào cái thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thành ra lễ kính hồi nào được, xưng tán bao giờ đâu. Thành ra không phải thập hành đó là dễ. Thành ra hiểu được thập hành thì mới trở thành Phổ Hiền được, tức là hành được đúng nghĩa như vậy. Thế như vậy thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề để mà mình nhìn thấy, thế mà rơi vào tăng ái là bị, thì cái đời sống của người ta dưới mắt của Đức Phật nhìn, chỉ cần cái sự tư duy của mình rơi vào tăng ái mà mình còn thê thảm như vậy, hà huống là mình mang cả ba nghiệp này nhảy vào trong cái cảnh giới của tăng ái, thì đương nhiên hậu quả còn bi thảm gấp vạn, gấp muôn triệu lần. Ba cha con của Thúc Tôn Báo này mà quá nhiên bi thảm thật, cho nên qua bao nhiêu kiếp này rồi mê mê muội muội không hề giác ngộ, chịu bao nhiêu là phiền não đau khổ, thì không phải rằng là một cái bi thảm còn gì. Mà nếu mình sử dụng cả ba nghiệp, mình biết rằng Đức Phật nói rằng nếu mà mình mà không cắt được ái đó, mà mình ái đó, thì hậu quả của mình đó, nó sẽ rằng là luân hồi sinh tử. Bởi vì ái là cội gốc của luân hồi sinh tử đó. Ái là cội gốc của tất cả những cái vấn đề tăng ái, đắc thất, khổ lạc, thiện ác. Vì ái mà làm thiện làm ác đó. Vì ái mà lo thủ lo xả. Thành ra một khi mình vì ái thì tất cả những cái vấn đề của mình, ngũ uẩn của mình nó đều đại loạn hết. Từ sắc, từ thọ, tưởng, hành, thức, nó đều bị như vậy hết. Nó đều bị điên đảo mộng tưởng. Cho nên khi mà chỉ thấy được tất cả những cái vấn đề đó, những cái tác dụng của ái đó, đó đều thật sự nó là không thật, thì bây giờ mới viễn ly điên đảo mộng tưởng. Cho nên trong cái đời sống mà sống theo ái thì bị sinh tử luân hồi và bị lo lắng đủ thứ. Mà sống theo ái là tại sao vậy? Là tại cái tư duy nó bị tư duy theo ái. Thành ra cái tín cũng là tín, tín ái. Ái tín chứ không phải là chính tín. Ái tư duy chứ không phải là chính tư duy. Ái tư duy thì nó có thiện ác ở trong, nó có thù xả ở trong, nó có tắc thất ở trong. Thành ra bỏ cái ái đó đi đó, thì cái tánh nó cũng diệt. Thì phi ái phi tánh tức là bất tư thiện bất tư ác. Thì bây giờ mà tác dụng cái tư duy lên thì thấy được chân diện mục. Thành ra lời dạy của Lục Tổ tuy đơn sơ nhưng mà đủ làm cho Huệ Minh có chỗ sở ngộ. Cho nên đảnh lễ tri ân và không dám giật bình bát nữa, là bởi vì Huệ Minh giác ngộ được điều đó, là giác ngộ được cái điều này. Thế nó nằm ở trong tất cả những cái sự như vậy. Thì Huệ Minh sở dĩ phải bôn ba vất vả truy đuổi như vậy cũng chỉ vì tâm tăng ái, là ái y bác, mà không hiểu được là như Huệ Năng nói bỏ y bác ở giữa đường, mà nó y bác này không dùng sức mà đoạn được. Thì như sư phụ nói rồi, chân lý là đạo á, không dùng tay đoạt được, không dùng chân đến được, không dùng mắt nhìn được, không dùng tai nghe được, không dùng miệng nói được, và không dùng ý nghĩ nghĩ được. Tại ý nghĩ của mình thuộc về ái đã, thuộc về không phải Phật chi kiến mà là ái chi kiến. Thành ra nó luôn nó bị lệch lạc về một bên hết. Thành ra khi mà sống theo ái thì cái chi kiến đó nó bị ái chi kiến. Thành ra cái sự tư duy nó trở thành tài, nó trở thành thiên lệch, cho nên nói là tà, mà nó không có đúng theo cái chính đạo nữa, mà nó mới gọi là tà kiến. Nó do những cái ái kiến nó sinh cái tà kiến. Thành ra vì vậy mới biết rằng là lý do nào mà Phật pháp khi nào cũng phải nói rằng là các ái từ thân xuất ra nhập đạo. Muốn xuất ra, muốn ra khỏi tam giới ra các ái, muốn vào được đạo đó, thì đừng có cái vấn đề tăng ái, tức là thân hữu, sùng ái, sùng thần, thân bằng quyến thuộc. Đó. Mà là khi nào cũng khách quan vô cùng, cho nên gọi là tử thân. Khi nào cũng khách quan vô cùng, cho nên gọi là cắt ái. Chứ không phải cắt ái là cắt bằng dao, bằng kéo, hay là cắt bằng cái cách là thấy người ái hay người thân phải né tránh. Mà là cát đó chính là một cái thái độ khách quan, một cái thái độ khách quan với cả cái người mình ái, với cả cái người mình thân, khách quan như thế nhá, bình đẳng đối với cả cái người mình ghét mình cũng khách quan. Nhưng mà khi mà mình khách quan thực sự thì mình chẳng có tăng ái, tại vì là khách quan rồi, chủ quan nó mới tăng, chủ quan nó mới ái, còn khách quan thế nó ngoài tăng ái rồi. Thế nó không còn có thương ghét nữa. Mà không còn có thương ghét đó là để nó thấy sự thật. Nó thấy sự thật và nó hành xử một cách rất ư là trực tâm với lại hết thảy chúng sinh, bởi nó nhìn sự thật. Còn người ta thì chơi chữ, cho nên người ta nghĩ là không thương không ghét nữa, thì người ta nghĩ là hơi dã man. Vậy thì cái người mà thân của mình họ đi tu rồi mà họ đắc được cái pháp thương ghét nữa là mình mất người đó, mình lỗ. Là tại vì họ chỉ hiểu theo chữ nghĩa thôi, họ không có hiểu theo được cái nghĩa lý, cái nghĩa thú, mà họ chỉ hiểu theo văn tự và họ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự là cái thái độ khách quan như vậy, cho nên vì vậy người thân được nhờ đó, mà người oán cũng được nhờ. Và khi mà thân hay oán gì, oán thân đều được nhờ, tức là oán thân bình đẳng, thì nhất thiết chúng sinh có thể quy y được. Tức là nương về cái pháp như vậy và cái người như vậy thì mới nương được. Cho nên thì dù mình hành xử, thì dù giữa bộ mình hành xử trong đại chúng, thì không phải rằng là không có giao quyền cho người nào, mà phải nói lại là như vậy, là không có sao hết quyền hạn cho một người, mà là phân hết phân quyền cho từng người. Cho nên mỗi một người á, thì sư phụ đều có việc để mà làm với cái người đó, tức là sử dụng người đó. Tức là mỗi người mình có một cái, mình làm sao ở trong đó, người nào mình cũng có một cái để mà giao tiếp với họ và làm việc với họ, mà không phải là chỉ một người và chỉ biết một người và chỉ một người. Và khi mình giao tiếp với tất cả như vậy thì tất cả đều có cái cơ hội, cái cơ hội giải bày với mình, và cũng mà mình cũng có một cơ hội để mà quan sát cái người đó, để mà ngầm biết cái người đó, thì nó có thực lợi hơn rằng là mình cứ chỉ nhè một người, người nào mà dễ nhờ dễ sai là mình cứ chết cái người đó. Dù khi nào cũng phân ra thì cái công chuyện đó là cái người này, công chuyện đó là cái người này, người kia chia đều ra, chẳng có người nào mệt mỏi và cũng chẳng có người nào bị coi giống như là bên lề, ngoài lề. Thì đó là đại ý cái câu chuyện này đó. Mà đại chúng thì quay qua những cái đại khái là câu chuyện này nó cho mình nhìn thấy những chỗ là vì cá tín kẻ mình sủng ái cho nên giết con, vì cá tín kẻ mình sủng ái cho nên bị nó hại. Thì đó là những cái vấn đề gọi rằng là nó phát khởi ra rồi. Thì là mình bây giờ phát khởi ra rồi thì bây giờ mình mới bắt đầu mình tư duy cái phát khởi và mình biến kế, tức là mình suy nghĩ những cái là tin hay là tư duy hay sao. Nhưng mà mình chịu nhìn ở cái vấn đề, cái khía cạnh rằng là do từ đâu mà nó năng thành tất cả những cái diệm mối như vậy. Và rồi nếu bây giờ mình có muốn rằng là không tin người hay là tin người thì mình làm cách nào? Lỡ mình không tin chúng người phải sao, mà lỡ mình tin chúng người trái sao? Vậy thì mình phải có một cách để tin chứ, cách để mà tin cho chính xác quá chứ. Rồi bây giờ mình tư duy thì ai cũng tư duy, mà lỡ mình tư duy sai sao? Thế rồi mình phải có một cái nền tảng căn bản để mình tư duy cho chúng. Rồi mình thấy cái câu chuyện này là nó chỉ rằng là vì cái lý do rằng họ tư duy theo cái lối gọi rằng là thiên lệch, tức là tăng ái, dựa vào tăng ái. Thành ra do cái tư duy của tăng mà giết con, và do cái tư duy của ái thành ra nó mới sinh ra cái tư duy của tăng, thành ra từ ái sinh tăng. Tại vì tức thương thì tức, thành ra ở cuộc đời này người ta cũng giết cái người mà người ta thương nhiều lắm. Ở cuộc đời này mình phần nhiều, đại đa số, mình có thể nói rằng là 45% mình chết dưới tay kẻ mà mình thương, 45% mình chết dưới tay kẻ mà mình ghét. Đó. Còn lại là trường hợp là những trường hợp khác. Còn hai cái xác suất mạnh nhất mà mình sẽ chết là chết trong tay đứa mình ghét. Đó. Và hoặc là chết vì đứa mà mình thương, người mà mình thương. Thường thường nó như vậy. Thì mình nhìn thấy trong những cái câu chuyện cố sự cũng biết bao nhiêu, những anh vua này kia chết ở trong tay toàn là những là ái phi. Đó. Mà khi nghe ái là nó thành loạn. Thì mình xem hết nhìn thấy. Cái khi mà cứ nghe theo cái người mà ái thì nghe theo người ái, tại cái tư tưởng nó ái kiến, thành cái tư duy nó gọi là ái tư duy, thành nó ái tín, thành nó ái 100%, thành ra vì vậy nó mà nó tư duy mới thành lệch lạc. Và con người ta thì luôn luôn lấy cái sự tin nhau nó để cân, để đo cái mức độ thân và thương nhau. Con người ta luôn luôn như vậy. Cho nên vì vậy nếu mình dùng lời chung mà mình can đó, lời thẳng mà mình can, nhiều khi nó mất tình nghĩa là vậy đó. Và nếu mình lấy lời nịnh á thì là nó đậm đà thêm cái tình nghĩa. Còn nếu mình lấy lời thẳng mà mình nói, nó có thể mít lòng bạn bè, mít lòng người yêu, mít lòng tất cả những người thân của mình. Cái chuyện đó là hiển nhiên. Bây giờ dù là cha hay là mẹ mình, mà nếu mình nói thẳng thì cha mẹ mình cũng có thể phật lòng phật ý mà giận mình nữa. Dù là anh là em gì cũng vậy, là vợ là chồng gì cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình dùng những cái lời lẽ mà ái cái nhĩ của họ thì cái tình nghĩa nó thêm mặn nồng. Thì mình phải có cái kinh nghiệm để mình hiểu như vậy. Và như vậy mình sẽ quyết định là mình chọn mình sống như thế nào. Một là mình sống giả dối để mà được một cái tình cảm hư dối. Hai là mình sống thật để mình có thể khai trừ, xóa bỏ được một cái tình cảm hư dối, tức là bẻ mũi tên ma ấy, vượt tầm mắt tử thần. Mà kẻ nào mà dám làm như vậy là đại trượng phu, mà kẻ nào không dám làm như vậy thì muôn niên là một phàm phu. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện mà mình cần lưu tâm và mình cần để tâm trên cái vấn đề, lấy căn bản của vấn đề khách quan vào để tư duy, và khách quan vào để tin, dù là ái hay tắng. Nhưng mà khi tư duy ấy, thì phải dẹp ái tắng, tắng ái để nhìn một cái sự thật như lời Đức Phật dạy cái dân làng. Bây giờ Đức Phật dạy giản dị lắm, nhưng mà ở trong đó là cả một cái sự giác ngộ ở trong đó. Thế rồi hôm nay là mình buổi chót thì